Ma Long Phiên Thiên, chương 431, Vô Thiên Chi Nhật 2, góc truyện audio.com. Đúng thế, gọi ám chi nhất mạch giao ám ngục ra đây. Ai, cho dù nói vậy, nhưng đến nay chúng ta đều không có một chút tin tức về ám chi nhất mạch, thế thì phải làm thế nào? Một đám cường giả nhao nhao thảo luận làm thế nào để cướp được ám ngục từ tay ám chi nhất mạch, nhưng vẫn không có kết quả. Bên trong ám ngục, Cửu U Vương nheo mắt lạnh lùng cười. Hừ, cứ để các ngươi nhìn nhiều một chút, đợi không lâu sau lão tử tấn giai long biến cảnh, các ngươi có muốn cũng không thể nhìn thấy ám ngục được nữa đâu. Phong Liệt nghỉ ngơi một ngày một đêm trong Tây Đại Doanh. Trong đêm ngày thứ hai, hắn mang theo Hỏa Mãng Vương đi đến Phiêu Miểu Các trong khu Tây Thành. Phiêu Miểu Các chính là đệ nhất thương hội trên đại lục, chi nhánh ở khắp thiên hạ, một nửa thành thị trên Long Huyết đại lục đều có chi nhánh. Chi nhánh Phiêu Miểu Các ở Tứ Phương Thành là một lầu nhỏ có 3 tầng, nằm ở khu vực hoàng kim phồn hoa nhất Tây Thành. Trước cửa xe ngựa nối liền không dứt, võ giả không ngừng ra vào, có thể nói là ngày kiếm cả đống vàng. Phong Liệt đi đến bên ngoài Phiêu Miểu Các, nhìn tấm biển cực lớn kia, tâm thần bét đến một góc nhỏ trong thế giới, nhớ đến cô gái xinh đẹp băng tuyệt thông minh kia, ánh mắt có chút phiền muộn. Này cái tên Lý U Nguyệt đã sớm biến mất trên Phi Ưng bảng. Phong Liệt tiêu một số tiền lớn mua được tin tức từ Phiêu Miểu Các mới biết được Lý U Nguyệt đã tiến vào hàng ngũ cao thủ thần thông cảnh, trong lòng cũng âm thầm vui sướng cho giai nhân. Chẳng qua một năm không gặp, trong lòng nhớ nhung khó có thể ức chế. Thời gian 10 năm quá lâu. U Nguyệt lấy tốc độ tu luyện của phu quân nàng, không bao lâu có thể tìm được nàng rồi. Phong Liệt nhìn mặt trăng non khẽ cong cong trên bầu trời, ánh mắt dần dần trở nên kiên định vô cùng. Vị công tử này, xin mời vào trong. Phiêu Miểu Các chúng ta lầu 1 là binh khí, lầu 2 là chiến giáp, lầu 3 là đan dược. Không biết công tử cần gì? Chúng ta đến tham gia đấu giá hội. À hát, đấu giá hội ở đại điện dưới mặt đất, mời công tử đi theo ta. Phong Liệt cùng Hỏa Mãng Vương đi theo một nữ hầu xinh đẹp xuyên qua đại sảnh, đi xuống dưới mặt đất. Đấu giá hội thiết lập trong một không gian cực lớn dưới nền đất Phiêu Miểu Các, dài 50 trượng, rộng 30 trượng. Khi Phong Liệt cùng Hỏa Mãng Vương tiến vào, đấu giá hội bên trong đã bắt đầu. Chủ trì đấu giá là một thiếu nữ xinh đẹp 17, 18 tuổi. Khuôn mặt thiếu nữ quyến rũ, đôi mắt long lanh câu người, tư thái yểu điệu, mặc một bộ xiêm y màu lục nhạt làm nổi bật thân thể linh lung, nhăn mi mỉm cười đều có thể ảnh hưởng tâm thần người phía dưới. Ngay cả Phong Liệt cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Sau khi thanh âm ngọt ngào của thiếu nữ vang lên, thỉnh thoảng phía dưới lại truyền ra tiếng kêu giá, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Viêm Long Bách Mạch Đan, cực phẩm đan dược có thể làm cho kinh mạch võ giả mở rộng 3 phần. Giá khởi điểm 100.000 long tinh. Bàn tay ngọc ngà của thiếu nữ nâng lên một cái bình nhỏ màu đỏ nhạt, môi anh đào chớp động. Mở rộng 3 phần, thiệt hay giả thế, đồ nhà quê, xuất phẩm từ tay thiên thiên cô nương có thể là giả sao? Ta ra 120.000, chỉ bằng đan dược từ bàn tay xinh đẹp của thiên thiên cô nương, lão tử ra 150.000. He he he, sau khi Phong Liệt đi vào, ngồi lên một chiếc ghế còn trống ở đằng sau, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Lúc này trong không gian an vị mấy trăm võ giả, phần lớn đều là cao thủ cương khí cảnh, cao thủ thần. Góc truyện audio.com, thông cảnh có hơn 30 người, trong đó còn có mấy vị khí thức bất định, rất có khả năng là cường giả hóa đan cảnh. Phong Liệt nhìn trong chốc lát thật sự không phát hiện người quen. Nhưng trong đó vẫn có hai nhóm người khiến hắn chú ý. Một thiếu niên áo trắng khí thức không kém mang theo vài tên tùy tùng ngồi ở hàng trước nhất. Thiếu niên tướng mạo tuấn dật, làn da trắng nõn, tay cầm chiết phiến, đôi mắt đắm đuối không e dè nhìn chằm chằm vào những cảnh đẹp trên người thiếu nữ thiên thiên, trên môi nở một nụ cười như có như không. Điểm khiến Phong Liệt kinh ngạc là thiếu niên này cùng 5 tên thủ hạ đều mơ hồ tản ra hương vị ma khí. Mặc dù rất nhạt nhưng khó tránh khỏi cảm giác của hắn. Hỏa Mãng Vương tựa hồ nhận ra Phong Liệt nghi hoặc, thấp giọng nhắc nhở. Công tử, bọn họ hẳn là người trong Ma Duyên giáo mới quật khởi gần đây. Cái gì, Ma Duyên giáo, Ma Duyên? Phong Liệt ánh mắt lóe lóe, vẻ mặt suy nghĩ. Mặc dù Ma Duyên giáo mới xuất hiện nhưng thực lực rất mạnh. Dường như sau lưng có bóng dáng của Ma Long giáo. Còn nữa, công tử phân phó thuộc hạ chú ý ám dạ trấn, nay đã trở thành một phân đà của Ma Duyên giáo. Thành viên dạ sát minh dòng binh đoàn đều gia nhập Ma Duyên giáo. Hỏa Mãng Vương nói, vậy sao? Phong Liệt nhớn mày, lập tức nở một nụ cười lạnh lùng. Xem ra sau này không chừng phải đối mặt với Ma Duyên giáo. Bởi vì hắn coi trọng mảnh đất kia, tuyệt đối sẽ không buông tay. Một nhóm khác khiến Phong Liệt chú ý là hơn 10 tên tản ra mùi máu tanh nồng đậm. Nếu như Phong Liệt không nhầm thì những người này hẳn là thuộc huyết thần tông. 10 tên này khí thế đều mạnh mẽ, sát khí bức người, nhưng mơ hồ có dấu hiệu cảnh giới bất ổn, hơi thở lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên là do tu vi tăng lên quá nhanh mà thành. Hai người Phong Liệt bởi vì che giấu tu vi nên không làm cho nhiều cao thủ chú ý. Chỉ có vài người giải rác nhìn hai người nhiều một chút. Trong tứ phương thành có không ít cao thủ. A Phong Liệt khẽ liếc mắt thở dài một câu. Công tử, đấu giá hội của Phiêu Miểu các quy cách tương đối cao, chưa bao giờ đấu giá vật pháp giá thấp hơn 10 vạn long tinh, cho nên cao thủ bị hấp dẫn đến đúng là không ít. Nhưng những người này chưa chắc thuộc tứ phương thành, đa số đều là người mộ danh mà đến. Hỏa Mãng Vương thấp giọng giải thích. Phong Liệt khẽ gật đầu, không nói gì nữa, nhìn về dưới đài. Lúc này, viên Viêm Long Bách Mạch Đan đã được một đại hán mua với giá 300.000. Thiếu nữ cười đến xinh đẹp, sau đó lại nhận lấy một cái bình nhỏ trên tay người hầu bàn, bên trong có một con nhện con màu xanh da trời đang nhúc nhích. Thanh âm câu hồn của thiếu nữ lại chậm rãi vang lên. Chư vị, đây là một con Lam Hàm Chu Vương, kịch độc trên độc trùng bảng. Chắc hẳn các vị long võ giả đang ngồi đây đều hiểu rõ. Hơn nữa, đây là một con nhện con, có thể dễ dàng bồi dưỡng. Nếu cơ duyên đầy đủ, rất có thể thức tỉnh Lam Hàm Chu Vương Đại Thần Thông. Bắt đầu đấu giá, khởi điểm 200.000 long tinh, nguồn tại ện phun ti, ôi trời ơi, không ngờ lại là Lam Hàm Chu Vương đứng thứ 93 trên độc trùng bảng. Không hổ danh là Phiêu Miểu Các, con Chu Vương này là của lão tử, 500.000 long tinh, câm mồm đê, 500.000 long tinh cũng muốn mua một con Lam Hàm Chu Vương, đúng là buồn cười. Bản công tử ra 1 triệu long tinh, 1 triệu 100.000, 1 triệu 500.000, kế tiếp từng vật phẩm nhao nhao được bán đi. Các loại đan dược thần binh, long thú cái sau quý giá hơn cái trước dần dần đầy đấu. Cốc truyện audio.com, giá hội lên tới cao trào, cách chương.